Thứ bảy, tuần ba thường niên.
Ngôn sứ Nathan trách vua David. Vua hối hận. Sách Samuel quyển thứ 2, chương 12.
Đức Chúa sai ông Nathan đến với vua David. Ông vào gặp vua và nói với vua: có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: có Đức Chúa hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David: kẻ đó chính là Ngài. Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi và cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bấy giờ, vua David nói với ông Nathan: tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David: về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng, vì trong việc này Ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ Ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Nathan trở về nhà. Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông Uriah đã sinh ra cho vua David, và nó bị bệnh nặng. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ. Vua ăn chay nhịn nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ.
Giêsu dẹp sóng gió. Marco chương 4 từ câu 35 đến câu 41.
Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia đi. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người, và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Các ông hoảng sợ và nói với nhau, vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?
Chẳng hiểu tại sao lúc chiều xuống, Đức Giê-xu lại bảo các môn đệ đưa mình qua bờ phía đông của biển hồ, trên con thuyền mà Ngài ngồi giảng các dụ ngôn. Do địa thế đặc biệt, hồ Ga-li-lê hay có những trận cuồng phong ập đến bất chợt, tạo ra những cơn bão lớn trên sóng nước. Tối hôm ấy, thầy trò đã gặp một cơn bão như vậy. Thầy Giê-xu phó thác mọi sự cho các môn đệ, vốn là ngư phủ lành nghề. Thầy mệt nên ngủ say dưới đuôi thuyền, ngủ trên một cái gối. Trong khi đó, các môn đệ phải vật lộn với sóng gió, nước tràn đầy thuyền. Họ có vẻ mất bình tĩnh khi thấy cơn giông bão không đánh thức thầy được. Chính họ đánh thức thầy bằng một lời trách móc. Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà thầy chẳng lo gì sao? Thầy Giê-xu đã thức dậy và đã làm cho biển lặng gió yên. Đời con người, ai tránh được sóng gió bất chợt? Nếu biết trước sẽ gặp sóng gió, ai dám vượt biển ban đêm? Sóng gió xảy ra trong đời riêng của mỗi người, trong gia đình, trong đất nước, trong giáo hội, trên thế giới. Sóng gió làm ta thấy con thuyền đời mình chồng chành, mong manh và khiến ta sợ hãi, hoảng loạn. Giữa cơn sóng gió, có khi người tín hữu lại thấy Chúa lạnh lùng, vô cảm. Như các môn đệ, chúng ta không hiểu tại sao Chúa có thể ngủ được khi đời ta bị đe dọa bởi cuồng phong. Tại sao Chúa vắng mặt, thinh lặng và khoanh tay vào lúc chúng ta cần đến Ngài hơn cả? Tại sao anh em sợ? Anh em không có lòng tin sao? Anh em không tin là Thầy đang ở trong cùng một con thuyền với anh em sao? Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy yên tâm khi nhìn Chúa ngủ giấc ngủ tiếng thác của trẻ thơ ngay giữa cơn giông bão. Nhìn Chúa ngủ bình an, chúng ta hiểu rằng chẳng có gì đáng sợ. Vâng lời Chúa để qua bờ bên kia, và có Chúa trong con thuyền đời mình. Điều đó không làm chúng ta tránh được giông bão, có khi lại gặp bão tố nhiều hơn. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ qua được bờ bên kia với lòng tin được tôi luyện của người tín hữu dày dạn. Chúng ta dám tin Chúa có quyền trên sóng gió của đời ta không? Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh dạn cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích. Thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng. Sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giê-xu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời, mà về nhà cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy cha, đó là niềm tin của con. Xin cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.